Tiên Quốc Đại Đế, chương 1402, một nửa ý thức của mệnh số, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên, nơi cần khoan dung cũng nên độ lượng, ngươi làm được chứ, Phần Mộ Tiên Vương bi phẫn nói, Diêm Xuyên căn bản không để ý tới, Phần Mộ Tiên Vương cực kỳ sợ hãi, bỗng nhiên, thân hình hai Diêm Xuyên dừng lại, đứng yên ở trong vô cực. Các ngươi muốn làm gì? Phần Mộ Tiên Vương nghi ngờ không thôi nói, hai người này sẽ không suy nghĩ ra chiêu thức biến thái nào đó chứ. Diêm Xuyên đứng yên, mệnh số lại tới, mệnh cách đại đạo tôn lộ ra, khiến mệnh số phát hiện. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, ầm ầm ầm, ý thức mệnh số ùn ùn kéo đến, lại muốn nhấn chìm Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tất nhiên phản kháng, đã trải qua lần đầu tiên, lần này càng dễ dàng hơn rất nhiều. Vù, dưới chân hai người xuất hiện tế đàn đại đế, đột nhiên một kim quang tràn vào trong cơ thể hai người. Vù, cương thi Diêm Xuyên lại trở thành thân thể do mệnh số khống chế. Bên cạnh đầu của cương thi Diêm Xuyên, đột nhiên lại mọc ra một cái đầu. Tuy nhiên, lần này nhân thân Diêm Xuyên lại không hôn mê. Khốn kiếp, nhân thân Diêm Xuyên nhanh chóng ập tới. Đầu của mệnh số xuất hiện uốn éo. Đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang xông thẳng về phía nhân thân Diêm Xuyên, trong nháy mắt đã hình thành một hình cầu, nhốt nhân thân Diêm Xuyên ở bên trong. Ầm ầm ầm, nhân thân Diêm Xuyên liều mạng đánh vào hình cầu kia, nhưng hình cầu kia quá mức cứng rắn, dù hắn đánh thế nào cũng không phá ra được. Cái gì? Sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên biến đổi, nhưng không phải bởi vì bị nhốt mà vì cái đầu của mệnh số. Quả ánh mắt của mệnh số, rõ ràng đã có thêm nhiều linh tính hơn so với ngày xưa. Đúng, chính là linh tính. Ngày xưa tuy rằng ánh mắt của mệnh số phát ra hào quang 19 màu, nhưng cũng cực kỳ chất phác. Lần này ánh mắt của hắn lại có linh tính. Nói cách khác, lần này số ý thức mệnh số thức tỉnh đã nhiều hơn so với lần trước, nhiều hơn so với bất kỳ lần xuất hiện nào trước đó. Cương thi Diêm Xuyên cũng đưa tay đánh về phía đầu của mệnh số. Làm càn, đầu của mệnh số quát lạnh một tiếng, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo kim quang, trong nháy mắt kim quang tràn vào trong đầu của cương thi Diêm Xuyên. Đầu của cương thi Diêm Xuyên lập tức bị phong ấn lại. Cương thi Diêm Xuyên với tu vi thập bát trọng thiên, lúc này ở trước mặt mệnh số, lại hoàn toàn không có lực phản kháng. Cách đó không xa, Phần Mộ Tiên Vương kinh ngạc nhìn mệnh số thức tỉnh ngay trước mắt. Mệnh số sắp hoàn toàn thức tỉnh sao? Tại sao linh tính lại lớn như vậy? Phần Mộ Tiên Vương kinh hãi nói. Ánh mắt của mệnh số lướt qua trên người Phần Mộ Tiên Vương, tiếp đó nhìn sâu về phía vô cực. Mệnh số xông thẳng đi. Vừa nãy mệnh số hừ lạnh với ta sao? Ánh mắt kia, lẽ nào mệnh số đã hoàn toàn thức tỉnh? Không thể nào, sắc mặt Phần Mộ Tiên Vương trầm xuống. Giờ phút này, tuy rằng Phần Mộ Tiên Vương đang bị trọng thương, cũng nhanh chóng đuổi theo về phía mệnh số vừa rời đi. Trong quả cầu kim sắc nhân thân Diêm Xuyên đã bị nhốt lại, dù hắn làm thế nào cũng không thoát ra được. Sau vô số lần đánh phá của cầu kim sắc kia cũng chỉ thoáng dao động được một hồi. Đây chính là thập cửu trọng thiên sao? Trên mặt nhân thân Diêm Xuyên chợt hiện lên một vẻ khó coi. Mình vốn đã đạt tới thập bát trọng thiên, ở trong thiên hạ chính, góc truyện audio.com, là thực lực đứng đầu. Nhưng với thực lực này, ngày hôm nay đối mắt với sự giam cầm của mệnh số lại không hề có tác dụng. Cũng được, nếu đã không có cách nào phá tan được phong cấm này, vậy ta đi tìm hiểu bản thân mệnh số ngươi vậy. Ngươi ký thác vào thân thể của ta, vậy ta phải tìm hiểu thực hư xem ngươi thế nào. Tâm trạng của nhân thân Diêm Xuyên từ từ bình tĩnh lại. Nhân thân Diêm Xuyên ngồi khoanh chân, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nói chính xác hơn, chính là chìm vào bên trong ý thức của mệnh số. Vẫn là biển hỗn độn cuồn cuộn kia, ý thức của Diêm Xuyên nhất thời không có cách nào dò ra đến tột cùng, nhưng Diêm Xuyên hiểu rõ cơ hội lúc này thực sự hiếm có. Mệnh số xuất hiện với khoảng cách gần như vậy, sao có thể lãng phí được. Tâm tình đã bình tĩnh lại, tâm thần Diêm Xuyên chìm vào bên trong biển hỗn độn. Qua một hồi lâu, Diêm Xuyên dần dần thấy được biển hỗn độn có điểm khác lạ. Biển hỗn độn cũng không phải là chất lỏng, mà giống như có tấm lưới lớn vô cùng vô tận vậy. Chúng trải rộng hình thành hình dáng giống như biển hỗn độn. Những tấm lưới lớn này còn có liên tiếp vô số quang điểm với các màu sắc khác nhau. Đây là, mệnh cách của mọi người trong thiên hạ sao? Sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lưới lớn của mệnh số liên kết tất cả mệnh cách trong thiên hạ. Tất cả mệnh cách đều nằm trong bàn tay của mệnh số sao? Mệnh cách, trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Hắn nhanh chóng tìm kiếm bên trong tấm lưới lớn của mệnh số, muốn tìm được mình mạng lưới liên quan đến mệnh cách của mình. Thế giới thứ nhất, Hoàn Đông Bắc Châu. Đông Phương Bất Bại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sư tôn, thế nào? Liên Thần hiếu kỳ nói, mệnh số lại xuất hiện, hơn nữa, lần này không giống với những lần trước, lần này mệnh số ít nhất có một nửa ý thức đã thức tỉnh rồi. Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói, một nửa sao? Liên Thần kinh ngạc nói, đúng, một nửa. Đông Phương Bất Bại ngưng trọng gật đầu một cái, vậy trước đây là bao nhiêu? Thời điểm hắn đối chiến với Minh Hà lão tổ, ý thức của hắn thức tỉnh là bao nhiêu? Liên Thần hiếu kỳ nói, nhiều nhất là một phần tư ý thức thôi, nhưng hiện tại ý thức của mệnh số hẳn đã có một tia linh tính. Lẽ nào đại đạo tôn thức tỉnh đã kinh động đến hắn? Sắc mặt Đông Phương Bất Bại âm trầm nói. Nói xong, Đông Phương Bất Bại giơ tay ra bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Sau khi tính toán một hồi, đột nhiên sắc mặt Đông Phương Bất Bại trầm xuống. Phục Hy, hóa ra vật kia là do Phục Hy thu xếp sao? Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nói. Lại nói trong vô cực ngoại trừ bốn thế giới trước kia có thể tồn tại trong vô cực còn có một chỗ khác cũng tồn tại trong vô cực. Đó chính là Thiên Ngoại Thiên, chiến trường Thiên Ngoại Thiên. Năm xưa, khi bốn giới chưa hợp trước, kiêu hùng bốn giới gặp mặt tại chiến trường Thiên Ngoại Thiên chiến đấu với nhau. Đây là một nơi thiên ngoại, một địa phương cực kỳ quỷ dị. Hình dạng ban đầu của chiến trường Thiên Ngoại Thiên lại là một hình người cực kỳ khổng lồ. Chiến trường hình người nằm ngang ở trong vô cực, bốn giới đều có thông đạo nối với hình người này. Nơi này cung cấp một chiến trường cho cường giả bốn giới tranh đấu. Sau khi bốn giới hợp nhất lại không có người nào trở về. Ở chỗ này lại lẳng lặng đứng ở trong. Góc truyện audio.com, vô cực, tuy là vô cực không ngừng tan rã, những nó dứt khoát không di chuyển. Bắc Ngoại Châu, giới chủ, lối vào Thiên Ngoại Thiên gửi thư tới, đã xảy ra biến đổi. Dịch Diễn kêu lên, Trung Sơn, ồ, trong lúc đang nói chuyện, Trung Sơn nhanh chóng thông qua lối vào từ thế giới Đại Thiên tới chiến trường Thiên Ngoại Thiên, nhìn về phía chiến trường Thiên Ngoại Thiên. Cách chương.